Ten angel là sinh nhỏ. Cái quý cứu được con người tại sao không nói phần hồn? Cái gì nên quản lý thể xác này? Cái gì không nên đọc? Tâm thức của mình đâu được? Không có rửa mỏ, không có sức mạnh, cũng đau đớn, bị giao cắt, tâm hồn. Tên là diễn giới của không học sự. Mà con người, ai cũng cầu sức khỏe. Tôi muốn sống mạnh giỏi, cầu xin ơn trên hỗ trợ cho tôi bình an, gia cảnh tốt đẹp, sức khỏe trên hết. Nhưng mà không làm sao gặt hái được sức khỏe, có đầy đủ phương tiện cho cuộc sống. Nhân sinh phục vụ lẫn nhau, tất cả mọi việc đều đưa đến tay. Mình hỏi các thứ đều tiện lợi cho chúng sinh, nhưng mà không hiểu do đâu phát minh ra. Thì thật được khối óc lạc ra, mà chúng ta làm đã làm chủ khối óc, mà khối óc không thông được. Lo đạo này, lo đạo kia, số cũng không giải quyết được chuyện gì hết. Chúng mấy chục năm rồi, lọc lọc, chỉ gia tăng lọc lọc thêm. Gia đình bất ổn, vợ con không yên, tình thế không ổn. Nếu nhìn ra ngoài, mình thấy chiến cơ biến động. Chưa mấy đủ chuyện, là con người giữ con người, thấy con người đau khổ, họ chảy máu, mình đau lòng. Cái gì đó là con hồn của thức tâm. Thấy sao nhân sinh khổ quá, tại sao cho tôi làm con người không có lối thoát? Ai mình ai chịu làm khổ này? Tôi không muốn sự thật, tôi không muốn, không muốn chết và không muốn khổ. Tại sao tôi có căn bản ý thức như vậy? Một muốn sanh bất tử, tôi mới không hiểu. Mọi người đều không muốn chết, không muốn thiệt thòi, không muốn nguy hiểm. Nhưng mà chính mình đã tạo tai nạn cho chính mình. Tất cả trời đất thương yêu, trời Phật đều thương yêu, ban bố đủ mọi mặt tình thương và đạo cho con người có cuộc sống thanh thiện an vui. Nhưng mà quên sự của chính mình. Cho nên tham muốn chuyện này chuyện kia chuyện nào mà rốt cũng không có chuyện gì hết. Để cũng làm trong những lực sanh lão bệnh tử khổ mà thôi. Tới giờ cũng làm tôi chết không biết tôi sẽ đi đâu. Và bây giờ tôi cũng hiểu được từ đâu đến đây. Rồi tôi sẽ về đâu cũng không hiểu. Và tại sao không hiểu được? Tôi thấy được đi chùa để khi kia nào thấy ông Phật tôi biết tiếng nói. Chính nói sự gì? Chính nói sự từ bi thanh tịnh của Ngài. Mà làm được từ bi thanh tịnh tôi có không? Giờ phút này tôi cũng làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm ông nội, bà nội, bệnh chiến thanh tịnh. Tôi có lãnh vực thanh tịnh, tôi không phát triển lãnh vực thanh tịnh. Tôi chiến thanh tịnh. Khi có người chiến thanh tịnh, tôi người chiến chiến. Chê và khen. Mà chính bản thân không được thành. Và thân tâm hồn rất nát mà tưởng là mình lạnh, tưởng là mình hay hơn người khác. Mà nếu học chuyện với tôi học chính mình cũng chịu khai thác thì không có biết được trí nằm ở đâu và hồn nằm ở đâu. Cho nên chúng tôi cũng qua những cái giai đoạn này trong gió cũng đó, trong tình cảm kích động và phản động làm được tới ngày hôm nay cũng nhìn lại cũng không đủ được cái gì. Ngày ngày ăn ngủ để tam đại sự không làm được cái gì. Đối là hướng ngoại xã hội, đau thương, buồn bực, đủ chuyện hết, không giải quyết được. Chúng tôi muốn quay về tìm được một phương pháp. Tự cải tiến tu hành, cải tiến tâm linh. Thì chúng ta tu, sửa tu, bổ sửa chữa, để chúng tôi tạo được yên ổn, khỏe mạnh, tâm linh được sáng suốt. Đó là nhu cầu cần thiết của nhân sinh. Tất cả những loại trên mặt đất này đều cần thiết sức khỏe và tâm linh. Có người không có tâm linh,
theo khi lâm chung. Niệm như vậy hồn có thể xuất xuất ra cho tình nào không?
Giờ phút lâm chung, trước khi chưa lâm chung không lo thì giờ phút lâm chung có điện cũng có điện được thôi. Bởi vì mình không chịu làm. Người ta nghe học mới vô cái sở đó làm được, mà nó học không đậu mà vô sở đó ai nhận đâu.
Dạ kính thưa thầy ta, con được cái duyên may mắn là vì rồi con có đến đây gặp ông Tám. Dạ con nói qua những tâm trạng và sự bệnh hoạn của con, đã nhờ ông Tám chỉ dẫn cho con cách niệm Phật. Cả tuần lễ nay con niệm Phật, khi con nhắm mắt mà con niệm Phật á, thì trước mắt con á, thì con thấy ông Tám ngồi trước mắt hình ảnh thế này, thì con thấy tâm trí con rất là nhẹ nhàng. Mà con niệm Phật, khi con niệm ra miệng á, thì con có thấy là con khỏe. Mà khi con niệm trong ý á, thì con thấy con mệt. Thưa ông Tám, theo lẽ nên niệm ra miệng á, thì phải dùng cái hơi nhiều. Mà tại sao con lại thấy khỏe, mà khi con niệm trong ý chí á, là con thấy mệt. Xin ông Tám cho con biết.
Ta làm chứng minh nhiều, mới niệm đi được. Ta làm chứng minh á, làm hít thở đó.
Dạ thương
Tám,
khi con làm hít thở
thì
mệt lắm.
Phải tập. Tập cho khi gan nó mạnh nè. Đó là hiện tượng của gan yếu. Cao.
Dạ.
Đó. Bây giờ cái hiện tượng đó là hiện tượng gan yếu. Mà chị đi ngược lại và chị làm thì gan nó sẽ mạnh lại. Cái gan bị lạnh mà.
Dạ. Thương Tám, khi mà con ngồi chung với những người mạng đạo trong này, con chắp tay con niệm Phật, thì con thấy tự nhiên ở dưới này của con đưa lên, làm cho con giật mình. Con không biết tại sao đưa lên khỏi đầu con cũng như ai mà nắm kéo con lên vậy. Dạ xin ông Tám cho con biết.
Cái đó là diễn của bạn đạo, người ta hướng thường niệm Phật lúc mình vậy thôi. Không có gì, cái đó là mới thấy rõ cái hỗ trợ. Cho nên sau khi người vô vi giờ phút lâm chung mà có bảy tam bảy nữ đứng hai bên mà chắp tay niệm Phật là cũng đưa được cái dân hồn đi lên. Khi nhớ thì được nhẹ, đưa lên. Nhưng mà bây giờ tôi khuyên thì phải làm chứng minh. Bất cứ giai đoạn nó nghịch thể kể nó thì phải làm. Mình chỉ đừng theo chiều của nó. Chỉ làm thông rồi á thì thấy khỏe rồi đó.
Như kỳ rồi ông Tám nói là như con là niệm Phật không, không có soi hồn, không có làm chứng minh như ông Tám dặn hôm kỳ rồi. Mà sao lời lần này ông Tám nhận con làm
như vậy? Bây giờ tôi kêu chị phải làm thêm chứng minh cho nó mạnh khỏe lên. Thấy không? Còn cái kia là chị niệm khẩu hai nó khác. Còn chị niệm làm lại rồi sau này chị niệm ý niệm Phật rồi. Nó mới mở bộ đầu rồi.
Xin ông Tám cho con hỏi thêm một lần nữa. Là ông Tám nói rằng con bị nóng gan. Như vậy ông Tám có thể cho con cái phương thuốc nào để cho con uống mà con được mát gan trở lại?
Đâu có là cái lạnh gan thì chỉ thích cái gan nó sẽ ấm lại. Thích thở thôi, không cần uống thuốc.
Như hồi nãy con nghe ông Tám có nói với cái bà đó là uống thuốc bạch đầu ong gì đó.
Mỗi người khác. Thôi đó, chị lạnh thì chỉ uống thôi, chị mở mất cầm cao.
Xin ông Tám, con xin nhờ ân điển của ông Tám. Cũng như mỗi lần con niệm Phật, con nhắm mắt là con thấy ông Tám. Ông Tám cho con biết có phải là cái duyên của con với ông Tám về đó, cho con cái ân điển để mà con tiếp tục cầu nguyện và theo cái pháp vô vi của ông Tám.
Đó là đức tôn duyên, chị tầm, chị có thì chị mới được thấy như vậy.
Dạ.
Nhưng mà lần được sẽ không được thấy gì hết. Chính chị phải tự túc khai triển. Thấy không? Đó, bây giờ chú nhớ tôi dặn nãy giờ cái gì thì làm cái đó trước đi. Hả? Chứ Minh.
Chứ Minh là thế nào? Tám dặn con lại con vừa.
Làm biết thở.
Biết thở. Có soi hồn.
Hỏi bạn đạo. Hỏi bạn đạo đi.
Dạ.
Chứ Minh đi.
Dạ.
Chứ Minh cho cái gan nó mạnh lại đi.
Dạ. Con xin cảm ơn ông Tám là một tuần lễ nay là con bình tâm. Con không có suy nghĩ như là trước kia thì rồi con đến con gặp ông Tám rồi con khóc là tự nhiên. Trong cái tâm cũng không được bình thản. Nhưng mà tình lễ này con thấy là con bình thản lắm vậy. buồn phiền con đã tước đi một phần nào rồi. Xin ông Tám nhận cho con ba lại, để ông Tám cho con gân biển để tiếp tục.
Cho nên sự cố gắng của các bạn không có bạn gì. Ông trời không có phụ các bạn, ông Phật không có phụ các bạn. Các bạn có tâm tự tu tự giải, con này sẽ thành tựu tốt đẹp. Cho nên cái cơ duyên của trời Phật, người thế gian không có suy tư được, không có những cái học phàm mà suy tư lý luận được. Chỉ có trời Phật là tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta hiểu rõ cái đường đó này, chúng ta dễ dụng. Từ lời chuyện sau, các bạn cũng hiểu qua khóa này, tôi biết rằng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng các bạn sẽ thấy rõ cái tự nhiên và hồn nhiên của bạn là quý trọng hơn là những cỏ mê chấp. Thì tự nhiên hồn nhiên trong bạn là quý trọng của bạn. Các bạn sẽ nghe được lời chân lý tốt đẹp, xây dựng cơ năng tiến hóa của chính mình. Chính mình phải chứng, chẳng có ai chứng dụng cho mình, mà mình được bước tới một bước đường đã mở, càng đang cũng càng được đi xa hơn, tốt hơn. Sự sống đã có rồi, sự tử nó đang chờ chúng ta. Cái chết là chết bằng thanh nhẹ, chết mà hiểu rõ được đời mới là cái chết của gia đình. Biết được gì? Chết mà không hiểu được trời, còn mê chấp chuyện thế gian, còn so đo đủ chuyện, cái đó không có tiến hóa nổi. Cho nên chúng ta mới thấy rõ cảnh đời là bãi trường thi, xây dựng chúng ta tự đi tự đi. Ngày hôm nay mới thành thật thì không có thể. Mà ôm cái sách cũng thật là, cho các bạn đâu có được cái gì. Rồi một văn các bạn không được cái gì, sách các bạn tặng không có gì được ở thế gian hết. Mà mê chấp chuyện thế gian, buồn tối thù hận, cái đó là khổ thế. Cho nên các bạn mà nắm được nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên rồi, các bạn mới thấy thời cuộc tiến vô rất rõ ràng. Những người cố chấp sẽ ngộ phải cảnh đó, đau đớn vô cùng, không có cách thở ra, tìm tại danh vọng lôi cuốn làm cho mình khổ thêm trong cái lý luận không có khai mở và không có tự nhiên. Ôm lấy sự cố chấp mãi mãi sẽ không chưa gì một mặt đó. Cho nên và coi như là qua những sách vở, qua là những cái gì mà nhớ lại thế gian, chúng ta không có bị bỡ ngỡ nữa, ta hiểu được chúng ta không có giam hãm ta nữa, mà để một ngày kia chỉ biết ngồi trong phạm vi eo hẹp khóc mà thôi, không biết nghe. Còn ngày hôm nay các bạn được tự do của con người, nói tự do thì cũng phải có luật lệ. Xứ nào quốc gia là có hiến pháp để con người sống trong luật lệ hiến pháp. Còn con người ôm cái xác là luật của trời, chúng ta sống thì tự nhiên lộ những hòa mình với các giới, chúng ta mới thấy được từ lúc đạo trong tâm chúng ta tới cái khả năng thì đạo tới vô cùng, không là ai nữa. Cho nên chúng ta đừng bị kẹt trong mê chấp nữa. Một sự mê chấp gì mà xảy ra chúng ta phải đảm bảo tự khắc không lưu giữ nó, thì chúng ta mới thấy rõ mình đi lúc nào cũng hướng về thanh tịnh và chánh tâm, tâm không được vô sanh bất diệt. Ngày hôm nay các bạn nhiều lần nhiều phước vô cùng, các bạn mới hiểu và nghe được từ chân lý vô sanh bất diệt của bạn, thì chúng ta có thành lý sự một hành lý rất rõ ràng để dẫn tiên tâm lên các bạn. Khang trang tự mở, không bị lệ thuộc ở ngoài cảnh. Từ trong ra ngoài đều sẽ nhận được sự thanh nhẹ, từ từ tiến qua lại rồi. Không có lệ thuộc nữa.
Lo điều này, việc của ai cũng lo phiền đủ chuyện, vì bởi chẳng giáo duyên là chưa thông cảm được. Đời đạo chưa minh lại tạo phiền, đời cũng không hiểu mà đạo cũng không minh, càng phiền hơn nữa, sống chết do mình, tâm chuyển loạn, sống chết cũng do mình. Chuyển loạn làm cho chúng ta rối trí và không thấy đường đi. nhân lành, trái tốt, cảnh an yên. Làm người phải có hạnh hy sinh mới tạo được hạnh đức cho chính mình. Đó là cái nhân lành. Kết quả cái trái sẽ tốt, an yên. Kết quả sẽ tốt. Cho nên người tu vô vi đâu có sách vở gì, lo thực hành rồi một thời gian tâm thức nó khai mở, nó hiểu, nó thức giác, nó thấy rõ giá trị của trời đất. Rõ ràng, chính nó sai chẳng có ai sai. Thì cái gia đình mới an yên, mới tốt, nhịn nhục mới gia tăng. Đức nhịn nhục gia tăng thì thanh nhẹ. Và cố công tu, tương lai chuyện tiên Phật không phải khó với chúng ta. Phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ, tiến tới thanh nhẹ và sống trong cõi thanh nhẹ và thực thi trên đường lối thanh nhẹ vô cùng. Tận hưởng ánh sáng của Thượng Đế ân ban từ giờ phút khắc. Không thiếu một vật gì mà phải lo. Thì mới thấy quá khứ của chúng ta đã làm sai. Chính ta hại ta, chẳng có ai hại ta. Ăn cũng ăn sai, nói cũng nói sai. Uống cũng không đúng nghiệp, chấn động trong cơ tạng. Tự hủy hoại lấy chính mình. Cho nên giờ phút lâm chung, muốn ăn năn cũng không kịp. Phần hồn tuy nhân quả mà tiến thân. Nhiều người sống ở đời tưởng ta có tiền, có thế lực là mạnh, muốn giết ai giết. Một lời nói là tự giam hãm mình khi chết. Ríu ríu vào ngục thọ tội và xin thề không tái phạm mới được luân hồi. Chắc gì luân hồi làm người? Làm thú vật. Đại đa số làm thú vật. Côn trùng nhiều lắm. Tại sao cho nó làm thú vật? Làm hư vật nó mới thấy hy sinh là giá trị. Hy sinh cả thân xác xương da lông, hy sinh hết. Thì lúc đó nó mới thấy giá trị. Mà nhiều kiếp như vậy, có đứa phải 10 kiếp, có đứa mười mấy kiếp, 7 kiếp là nhanh đó. Để thấy tinh thần phục vụ của quần sanh đã cho nó hưởng mà nó quên quần sanh. Nó tưởng nó làm quan lớn, nó muốn giết ai giết, nó làm tổng thống, nó muốn hạ lệnh hại ai hại. Nhưng mà rốt cuộc hại chính nó mà nó không hay. Cảnh luân hồi đau khổ vô cùng. Khi mà luồng điển giáng thấp xuống thành con thú, rồi chừng nào mới phát triển thành con người? Khó quân bình lắm. Chỉ thực thi tham dục của chính nó. Rồi tiến hóa trong chu trình tiến hóa cũng tham dục. Không khác gì con trâu bị sọ mũi trong gốc cây như vậy. Cuộc hành hạ vô cùng bi đát.
Còn một năm nay mình hy vọng với Thầy Thác Chặt gặp Thầy với cái sáng năm thế nào? Hy vọng gì? Đó, tất cả đều là ở trong hy vọng và bất ngờ. Ở trên đêm nay chúng ta ngồi đây phải trong bất ngờ. Và cái bất ngờ đó nó đem lại sự lợi ích cho chúng ta bước thêm một bước nữa. Rồi ngày mai chúng ta sẽ gặp cái bất ngờ nữa. Thì luôn luôn trong bất ngờ, tiến hóa trong sự bất ngờ. Và đời đời như vậy là vì chúng ta không bao giờ chết. Nếu chết, ông trời ông cho chúng ta hay mày sanh mấy ngày mấy tháng, rồi bữa nào mấy giờ mày chết. Vì không chết thì ông có quan tâm về cái giờ chết của mỗi chúng sanh. Thì không, tất cả những người ngồi đây không biết cái ngày chết và giờ chết. Vì cái đó không có bao giờ bị chết. Cho nên nó chứng minh là hồn là đời đời bất diệt. Ông trời đang sống với mình, chứng minh đủ thứ. Và chỉ có cái ngày chết và giờ chết không bao giờ ông chứng minh. Thấy rõ không? Nghĩa là không có ai chết. Thế nên ngày nay chúng ta tương ngộ ở đây, cũng như ông Thượng Tọa ông nói, bao nhiêu kiếp trước quý vị đã gặp, tôi đã cùng quý vị, ngày nay chúng ta tái ngộ. Thấy chưa? Thì tại sao chúng ta tái ngộ? Để ngồi và đồng thanh tinh ứng, đồng khí tinh gầu, nghe để thấy chung một hoàn cảnh hết. Để cho con một cha hay là hai cha, phải tìm cái gì mà ta một cha, phải chung một thức tâm. Chứ hít vô và thở ra hiểu biết chung nhau, cảm nhận điều đó là đúng. Tôi phải sống với tôi nhiều hơn. tôi phải ở với tôi đời đời mãi mãi mới thấy đạo vị cao siêu. Mà nếu tôi bỏ tôi nữa thì tôi mất đạo và mất cả vị luôn, không có bùi lai gì đối với tôi. Cho nên con người ở thế gian nó có cái cảnh xác thịt này, rồi bỏ quê hương ra rồi bơ vơ không có kẻ thân, thấy con người cũng như là hết mùi lai của cuộc sống, cũng như ở sống điêu tàn. Nó cái xác thôi, cái tâm ta mà ta quên ta là không còn đạo vị, không có mùi đạo. Cho nên phải dồn lại mình, dồn mình đến mức thơ ấu, dồn mình chưa làm thơ ấu, là một điểm liên quan vô hình của tôi. Tư giả hợp thành, nước lửa do đất hợp rồi phải ta sanh trụ hoài diệt đã chết.
Tôi chôn lấp phần hồn mình chiếu xa xuống thì gây cho sự đau khổ cái gì nữa. Chết rồi phải đi đâu chưa biết đi. Cho nên phải hiểu cái ngày có ngày đến là phải có ngày đi. Ngày đến phải biết dọn đường cho ngày đi. Ngày đi mới được khoan khoái ngày đi. Ngày đến mà không biết dọn đường cho ngày đi phải đau khổ. Cái giờ phút đó mới biết được đau khổ. Rên la đủ thứ không chỗ cứu thoát. Cho nên thờ phượng đạo này đạo kia đạo nào không thực hiện thì không thích. Không có cái đạo nào có thể ủng hộ mình được, giúp đỡ mình được. Thờ Chúa cũng vậy, không thực hiện Chúa cũng giúp không được. Mà thờ Phật không thực hiện cũng giúp không được. Mà thờ con ma không thực hiện, con ma cũng không làm gì. Nó có thế lực. Bàn môn tả đạo nó quá phép ở thế gian chơi thôi. Chê, lấy dễ thưa chê nó thanh thôi. Còn xuống kia phải trong thực chất rồi. Thực chất là đồng ở tội, ở tù hết thảy. Không có tiếng nào. Nên phải hiểu cái đó.
Nhưng mà ông trời có luật trời. Người thế gian không hiểu. Tưởng là tôi thắng rồi. Tôi lấy được của chị này là tôi thắng rồi. Nhưng mà nó không biết giờ phút lâm chung có giờ phân xử. Cái tội mày nặng hay nhẹ thì giờ đất giờ đó hả mang rồi mới biết. Anh có đi ngồi tù hay là không? Bây giờ anh không ăn, anh giữ, anh ấy súng, anh giết người. Nhưng mà cái giờ lâm chung rồi anh mới thấy anh đi đâu. Cho nên chúng ta muốn học rất dễ, bây giờ đủ hết rồi. Vô ngay nhà thương chơi thôi. Dòm những cái giường bệnh giờ phút lâm chung người này như thế này, người kia. Có người chết khổ như nó mới được chết. Vì bài vở nó không chịu học, không hoàn tất thì nó phải khổ. Trước khi nó lìa thân. Mà những người ta đã hoàn tất từ lúc ta chết là ta chết. Ta đi học rất khó khăn. Không cần làm thủ tục nữa. Mà những người khó chết đó là phải làm rất nhiều thủ tục. Vì nó lười biếng, nó trì trệ. Nó ác ôn là nó trì trệ, nó tâm tối thôi.
Cũng thế, cũng rồi, về không, rốt cuộc rồi nó cũng về cái hư không. Cho nên chúng ta biết trong cái không mà có, đó là căn bản của người tu. Bây giờ chúng ta tu đi, các bạn thiền, các bạn thấy tất cả đều buông bỏ, cái gì cũng không. Tất cái bản tánh mà tham sân của bạn cao quý, khi trước tham sân của bạn chiến thắng nhiều người, đánh đập trong tư tưởng người ta nhiều người lắm, trong các bạn tưởng lầm là thắng, nhưng mà các bạn thấy các bạn thua là các bạn nuôi cái vọng động. Rồi rốt cuộc một giờ cuối cùng của các bạn phải bỏ cái gánh vọng động đó mà đi, thì nó phải trở về hư không. Bây giờ chúng ta nhờ cái sự thông minh của người tiền bối đã lưu lại cho chúng ta, thì chúng ta phải nung nấu cái hư không để tiến tới. Rốt cuộc chúng ta chẳng làm được cái gì ngoài sự sáng suốt của nội tâm, thì chúng ta phải dung bồi sự sáng suốt đó để hòa đồng với sự sáng suốt của muôn loài vạn vật. Thì khi sự kiến thức của chúng ta nó càng ngày nó bành trướng và nó lớn rộng hơn, phần hồn chúng ta được nhẹ nhàng hơn, được an tọa hơn. Nó không động là nhờ nó thấu triệt nó mới không động. Còn nó chưa thấu triệt thì cái gì nó cũng động. Nó hiểu hết cái khả năng và thực chất của nó rồi thì nó đã bao giờ có động. Tôi đã nói thực chất của các bạn là vô cùng tận, không có bao giờ mà hết đâu. Các bạn đã nhiều kiếp dữ qua rồi, từ cây cỏ thảo mộc rồi tới con người rồi đây rồi tới thần tiên thánh Phật, cái cảnh mà người phàm mắt thịt dòm không thấy, nhưng mà trong tâm tư của chúng ta vẫn thấy. Đó rồi các bạn càng tu, các bạn thấy vô tận cùng, vô cùng tận đó, các bạn thấy không? Đó, thì tại sao chúng ta không có trở về với thực chất của chúng ta? Khi mà chúng ta trở về với thực chất chúng ta thì chúng ta mới được an hưởng. Cho nên cái pháp này vô vi là không không. Các bạn đã nói rằng tôi tu theo vô vi mà tôi còn động, tôi còn sân si, tôi còn so đo, tôi còn buồn rầu. Đó là tôi chưa giải kịp cho tôi. Thì bây giờ tôi phải cố gắng mượn cái pháp này là cái phương tiện để hành giải tôi. Pháp này nó bao gồm có soi hồn, pháp luân thiền điện, định đó. Nó có trật tự, giải từ trung ương bộ đầu, rồi giải tới ngũ tạng, rồi ổn định tất cả những cái cơ giới trong cái cơ tạng chúng ta trong lúc ta thiền. Đó, cái phương pháp này là nó sẽ dẫn lần lần các bạn tới. Nhưng mà tánh nóng của con người ai cũng muốn mau được hết. Ai cũng muốn tu thành Phật, thành tiên, ai cũng muốn tu trở về hư không. Mà làm sao? Muốn trở về thì các bạn phải tự dọn dẹp, gọt rửa, thao ra đi. Đừng có ôm ấp những cái sự đó nữa. Cái sự đau khổ là cái nghiệp. Bây giờ bạn cứ dẹp bỏ lần lần nó. Trong cái phương pháp công phu, chúng ta làm pháp luân là mượn cái thanh khí điển của trời để hóa giải rõ ràng. Chứ chúng ta đâu có lấy sự eo hẹp mà chúng ta còn nung nấu sự eo hẹp. Khi các bạn làm thấu triệt được cái pháp luân thường chuyển, tôi đã nói các bạn bây giờ hít vô thì thấy hơi, nhưng mà một thời gian các bạn hít vô là thấy ánh sáng rồi. Thì các bạn thấy không? Từ cái trược các bạn tới cái thanh, từ cái tối tâm các bạn đạt tới sự sáng suốt.
Lúc chúng ta xuống đây với một cuộc hành trang, với bấy nhiêu đó một giọt mau đào là hồng ấm vô Đức Cha Lạc gửi xuống đây cho phần hồn ăn học, với sự nghiệp học ấm của cha ta cho xuống thế gian đây, khép mình trong chốn động quá mạnh, ở trong sự bành trướng của sự động loạn mà thôi. Lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội, chúng ta lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội vì trần tánh mỗi thứ mỗi ham, mỗi thứ mỗi thích, rồi mỗi thứ mỗi thích, ăn uống cũng thích, cái gì cũng thích, còn thích là còn động. Đó, rồi lỡ cười, lỡ khóc, quên nguồn cội, biết rõ cùng ai chuyên trẻ tạo. Tới lúc phút giờ, phút lâm chung rồi, mới biết rõ cùng ai chuyên trẻ tạo. Tại sao? Tại sao chúng ta xuống thế gian đây? Cha trời đã cho chúng ta đầy đủ, cho chúng ta có hành trang sinh hoạt hồng ân của Ngài, ban cho chúng ta một giọt máu, rồi càng ngày càng lớn. Bày ngoại cảnh càng ngày càng nhiều, áo này, kiểu kia, kiểu nọ, bành trướng ra nhà cửa đủ thứ hết. Rồi tự ràng buộc lấy mình, tự giam hãm mình trong cái cảnh động loạn sắc màu tạm cảnh thế gian, gây cho nội tâm càng ngày càng khổ, càng động loạn, tóc bạc mắt lạ, chẳng biết mình là ai. Đến giờ phút lâm chung mới kêu con cái cầu xin ơn trên hộ độ cho cha già được tiến hóa, hộ độ cho mẹ già được sống lâu. Cũng chưa hiểu được định luật của trời, chưa hiểu bài học Cha lành đã ban bố cho nó lúc nó sơ sanh, để cho nó học. Học từ cái nhỏ, học tới cái lớn, từ cái lớn trở về lại cái nhỏ mà nó cũng không hiểu, do trong nó mà ra. Cho nó học sanh lão bệnh tử khổ, cho nó học. Học để chi? Học để cho phần hồn nó sáng suốt, phần hồn nó nhẹ nhàng dần, phần hồn nó dễ tiến hóa trong giờ lâm chung. Nhưng mà nó không hiểu, nó tưởng rằng kế hoạch tốt của nó phải sống theo ý muốn của nó để bảo vệ cơ thể nó. Nhưng mà tới giờ phút lâm chung nó thấy cơ thể là giả tạm. Tới bài học cơ thể là nó mới thấy mọi sự giả tạo. Cho nên những người sanh tiền, giàu có, đủ tiền, đủ bạc, không lo tu tịnh, lo xài phí, lo chơi bờ. Đến lúc lâm chung, trước khi lâm chung là lâm bệnh hoạn. Cái nghiệp thân nó mới dạy cho hiểu sự sai lầm, những đăng cha lầm. Rồi mới hồi tưởng ra chúng ta sanh, học cái sanh là con người. Từ mấy chục năm nay sanh sanh mà chẳng hiểu cái sự trường sanh bất tử, mà hiểu cái tạm sanh thế gian rồi. Tới ngày nay sắp tới giờ phút lâm chung mới thấy cái sanh mình đang nuông nấu từ bao nhiêu năm nay đều là giả. Còn nếu các bạn tu hiểu được đó là bài học thì các bạn vui cười và bạn thấy cái đó là chánh. Cái bài học sanh lão bệnh tử khổ đều là chánh của bề trên cha lành giáo dục chúng ta học. Chúng ta tu gì vui, chúng ta thấy rõ.
Còn người tu tới thanh tịnh không mê. Còn người phàm mà mình hướng dẫn cho nó đi vậy là nó bị mê, nó tu không được. Cho nên khuyến khích nó làm gì làm cũng phải soi hồn pháp luân thiền định. Phải ráng tu ráng tịnh thì tự nhiên nó diệt dục. Diệt dục một cách sáng suốt. Và nó đổi cái hướng dục để làm việc nhiều hơn. Dục nhiều hơn. Dục để mở và để xây dựng đi lên. Không có dục làm sao tiến. Thấy không? Bây giờ trời đất không có dục, không có tiếng. Bây giờ muôn loài vạn vật trước mặt của bạn đều là dục. Không có con muỗi con ruồi làm sao thế? Thấy con muỗi con ruồi cũng con dục. Cái gì nó nhỏ nhất nó cũng phải có sự giao câu để tiến qua. Thấy không? Nhưng mà giới hạn. Con người đã bị giới hạn rõ ràng. Ông trời với bà đất 24/24 cho bạn làm gì 24/24 nổi. Thấy không? Giao câu lần như hai là chết rồi, rớt đài rồi. Nói rõ này, bị giới hạn. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta mở lên thì cái giới hạn nó cũng tiêu luôn. Rồi tuổi tác nó giới hạn nữa. Bây giờ kêu mấy ông cụ này 60-70 tuổi kêu ông làm gì, ông nó không làm gì được hết. Nó hết rồi. Nó cũng rút gánh nó đi. Thì mình tu đó, mình đi sớm giờ hơn mấy ông đó, mình rút. Đó, thầy cái tư tưởng lành của mình có thể gỡ gắm cho các nó. Mình cũng dục, cũng tình yêu, cũng thương, nhưng mà đem sáng suốt cho mọi người. Chứ không dục mà đặt tài giữ lấy. Dục là đem tình thương gỡ sáng suốt cho mọi người. Thấy rõ cái đó chưa? Đó, cho nên khi mà các bạn thấy rõ cái đó rồi các bạn mới trở về cái vị trí đại giác được.
Tôi đã nói rằng cái mặt của con người đều là giả, không có người nào thiệt hết. Nếu mà thiệt thì nó không có bao giờ bị chết, không bao giờ bị già. Mà mỗi người sẽ bị già và bị chết. Đó là không có thật. Mà không có thật thì sanh ra để làm gì? Nhưng mà nhờ nó, cái thức nó mới mở, học. Thấy không? Sự kích động và phản động nó dậy cái tâm mình. Phải hiền bớt đi, thanh tịnh bớt đi. Để sớm rời cái lớp này và chúng ta sẽ tới một cái lớp khác. Nhất định là phải đi học à. Mãn khóa rồi nó đuổi đi chứ nó không có cho lưu mình lại ở thế gian. Không có người nào được lưu hết. Thiếu gì ông già bà già tỷ phú có tiền muốn lưu lại. Cũng biết bao nhiêu thần thánh nhưng mà tới giờ phút lâm chung phải ra đi. Có người nào được lưu lại tại thế không? Có điều đó. Chúng ta đã hiểu rồi. Chúng ta sống tới ngày nay nghe là triệu triệu ức ức người mắt mũi tai miệng mà đều khác nhau hết. Do mặt khác nhau hết. Mà thiệt là một cái khuôn chứ không phải hai cái khuôn. Mắt mũi tai miệng ngũ tạng phải không? Người này có mắt mũi tai miệng ngũ tạng miệng mà khác nhau. Do ra hai ba khác nhau hết. Đó là phần điển khác nhau. Cho nên các con phải hiểu là cái hồn làm chủ cái xác chứ không phải cái xác làm chủ cái hồn. Nếu cái xác làm chủ cái hồn thì giống nhau rồi, đâu cần nói gì nữa, cần học gì nữa. Khác nhau. Nhưng mà chết rồi thì mặt nào nấy cũng xanh lệ giống nhau, xác thác ra mà. Thấy chưa? Cái khuôn có một khuôn thôi à. Nếu nó không phải một khuôn ra tiệm nào đó mua cái áo bận những cái dừa cùng giúp nhau thôi. Thấy không? Nhưng mà cái biến không khác. Biến không giống nhau. Trình độ không giống nhau. Mỗi người một cái sự cái sáng kiến khác nhau. Mỗi người một cái nghiệp quả khác nhau. Mỗi người một cái ác trược khác nhau. Ác cũng khác nhau. Mà thiện cũng khác nhau. Không có giống đâu. Cho nên nhiều khi ở thế gian bàn cãi việc này về kia việc nọ, năm này tới tháng kia không xong là cái sự khác biệt lẫn nhau về trong cái tâm thức. Cho nên cái mặt mày không nghĩa lý gì. Cái đó kêu bằng trình độ. Nghe không? Phải hiểu được cái trình độ. Trình độ không mua không bán được. Trình độ của mình không có thể bán như người khác. Mà trình độ của mình phải tự xây dựng nó mới gia tăng lên cao. Còn mình không tự xây dựng không bao giờ có cái sự trình độ cao. À, mình không biết xây dựng tự chủ là mình bị lợi dụng bởi ngoại cảnh. Và lôi cuốn bởi ngoại cảnh thì càng ngày càng thấp. Ăn thua dần dần.
Thầy nói như thế này. Khi mình từ bỏ thân xác này á, thì mình đã đi trước. Nhưng mà chính cái thức là quyết định cho mình từ đó đi đoạn đi về đâu. Là chính cái thức nắm vào cái tấm. Bởi vì từ cái tấm này là không. Nhưng mà cái
cho nên cái trình độ tu học tôi đã nói. Trình độ tu học của cái thức. Có nhiều người chết cái thức nó đi. Mà nó đi đâu? Đi trong hắc bạch, bất phân minh như người say rượu. Còn nó trở về chân thức thì nó thấy rằng trước khi chết nó đã đi rồi mà. Thì giờ này tôi không có chỗ ở thì tôi ở nhà tôi á. Tôi có nhà rồi tôi biết được. Thì chân thức này. Còn nó cái thức có nghĩa người ta chết rồi ta đi trong hắc bạch. Rồi phải xỉ nghĩ đi xuống địa ngục luôn. Ta thiếu gì người chết ra anh dòm đi xỉ nghĩ rồi hút cái đi luôn. Quá được. Còn người ta trở về chân thức người ta đã đi hàng đêm rồi, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc rồi. Cái xác này không xài thì họ đi chứ. Họ thấy ở thế gian này họ chỉ làm nhiệm vụ mà thôi. Thấy không? Họ thấy được thương chúng sanh như họ. Thế nên họ phải dạy công ở lại nói với chúng sanh. Thế còn từ giờ từ phút khắc họ phải đi. Họ không đi làm sao kia. Họ nói ra những cái ở thế gian không chứa nổi. Cho nên bây giờ họ ghi chép ở trong kinh sách đó. Thế gian không hiểu không nổi. Có chữ giấy trắng mực đen thế gian hiểu không để nói gì không đó. Nó chê ông đó không. Nhưng mà khi mà nó tỉnh lờ nó thấy đây là vàng. Kinh sách là vàng. Thấy không? Nhiều khi nó chê nó. Nhưng mà khi nó thanh tịnh rồi nó dồn cái tiếng thiên địa này là vàng. Quý nó. Nó biết quý nó thì nó không bao giờ sắc sắc.
Mình phải có cái sự là hiệp thông, tức là harmony, hiệp thông với vũ trụ, với đấng tối cao. Đó là cái cảm nghiệm của con người. Bởi vì khi mà mình vọng động mình tư tưởng nhiều quá, nó chi trí đi, thì mình không thấy được những cái kinh nghiệm về mình gọi là hiệp nhất, cảm thông với thiên địa. Nhưng mà nó thấy cái điểm này nó tắc cái này là khi mình chết. Khi mà thầy chết cái thì lúc bây giờ tất cả những cái công nghiệp của thầy không còn gì hết, tất cả những điều gì thì thầy làm thầy cảm nghiệm bây giờ tan này khói hết, thầy thành một cái thây ma, một cái bộ xương. Thì hỏi bây giờ thì cái gì thì thầy trong cái đó là một cái thất bại của con người, nghĩa là nhất nhục nhã kia, nghĩa là làm gì làm mới là cuối cùng cũng xuôi bàn tay cũng đi luôn. Thì hỏi giờ trong cái kinh nghiệm của thầy đấy, như vậy cảm nghiệm đó là mình thấy trong lòng mình như vậy. Thì thầy thấy rằng cái chết đó là làm sao? Và chết rồi thì mình có còn không hay là mình cũng đi luôn? Thì tôi hỏi lại rằng kiếp sau nó có không hay là nó chỉ là một cái gì giả tạo?
Nhưng mà vì lý do như vậy, chúng tôi mới thực hành cái pháp. Mà chúng tôi cũng đầu óc có sạn, cũng mưu mô đủ chuyện hết. Tại sao chúng tôi hành cái pháp này để chi? Để mỗi đêm chúng tôi được đi. Mỗi đêm chúng tôi được hiệp thông với bên trên. Và tôi thấy cái cõi đó là cõi trường sanh của chính tôi. Thì cái lúc ra đi tôi không có bỡ ngỡ. Còn những người chỉ ôm cái xác phàm, ôm lý trí của tình đời này đó, khi ra đi là mất hết. Bởi vì lý trí của tình đời không có ôm đi được. Mà quy không là ôm đi được.
anh nói hiệp thông đó. Khi anh quy không thì anh mới hiệp được bên trên đó. Thì lúc anh ra đi thảnh thơ. Bởi vì ban ngày anh ngồi thiền rồi, tới lúc mà trình độ anh khai thông tam giới rồi, lúc đó anh ngồi nhắm mắt, anh thấy anh đi rồi mà đâu có tới giờ chết, anh đâu có, anh chết trước khi chết mà. Tại sao anh phải lo âu cái chuyện chết? Còn anh chưa biết cách chết, anh phải lo âu chuyện chết. Vì sao? Vì bản chất si mê của cái thể xác này, si mê của tình đời, si mê của ngoại cảnh, anh không nỡ nào đi. Còn cái này mà mỗi đêm mỗi thanh lọc rồi, nó ngắn gọn rồi, nó nhẹ nhàng rồi, nó đi rồi. Thì tôi đã chết, trước khi chết thì tôi thấy sống tôi cũng vẫn học, mà chết tôi cũng vẫn tiến. Thì cái chết sống không có nghĩa lý gì đối với người hành pháp, tâm thực hành mà truy tầm chân lý. Không có nào núng trước cái chết.
Nên chúng ta đây với các bạn ở đây đều là học hỏi. Tôi nghĩ là tôi học thêm một bài nữa, tôi được thêm một sự sáng suốt, và tôi được yêu thương Thượng Đế trong giây phút thiêng liêng. Thật sự yêu thương Ngài, yêu thương tình thương của Đức Mẹ. Đó. Trong thâm tâm chúng tôi đã dọn bàn thờ và dọn nơi sạch sẽ để xây dựng và tiến hóa trong sự trăng lạnh, hòa hợp với thanh quan điện lạnh để chiêu rọi cho muôn vật. Thì giờ có hạn, thành ra tôi không được ở đây lâu tiếp xúc cùng các bạn. Nếu chúng ta hiểu được Thượng Đế, chúng ta đọc gia đình không có hạn. Tất cả mọi người là những con của Ngài, xuống đây học hỏi rồi chỉ trở về mà thôi. Không ai có thể xin chuyển hạn. Học hết khoa rồi họ cũng đuổi ra trường, rồi được chuyển tiếp nơi khác, tùy theo căn cơ của mỗi người mà thôi. Tôi đến đây tôi thì thời gian ngắn, nhưng mà kỳ tới tôi sẽ có dọn một thời gian dài chút. Tôi sẽ có cơ hội học hỏi thêm hơn. Quý quá quá, bà con ở đây biết thương yêu và tụ họp với nhau để nghiên cứu về đạo pháp. Đó là cái điều rất quý quá. Cho nên những người đã sống ở Việt Nam nhưng mà ngày nay được đi khắp thế giới, nơi nào cũng có mặt người Việt Nam. Mà trong lúc nếu một chế độ hoạch định cái kế hoạch đó họ làm không được, chỉ có ông trời mới làm được thôi. Xui khiến những điều đó. Trong cái ác nó có cái thiện, và trong cái thiện nó có cái ác. Thế nhờ cái ác đó rồi những người sẽ học hỏi rồi phải trở về làm thiện. Trong ác nó có cái thiện. Luôn luôn chân lý nó có hai mặt. Người đời chỉ giữ một mặt, quên một mặt. Thành ra bảo vệ cái này, bỏ cái kia. Thế thiệt là chúng ta sống với vạn linh kết hợp mới thành một tiểu thiên địa này. Đi đứng ngồi nằm và phán xét. Thì chúng ta là ngoại trạng thái. Chúng ta đã sống qua cây cọc, sống qua các nơi. Cho nên chúng ta cần có cảm tình với tất cả. Học các học sản cũng là quý. Học các cũng vẫn sáng suốt. Nếu chúng ta hiểu nó là chân lý.
Cho nên nhiều người tu cũng lý luật này kia cái nọ, nhưng mà không có nọ. Chúng phải tu thượng sau trung hạ của bản thể mình, phải thứ phải học như đầu đít có một, đầu đít có một không biết chia rồi cái tự khi dễ lên rồi đánh đổ hay là phê bình sai trái, không biết từ cái trượt đi tới cái thân. Từ cái thân mới đi tới cái tình, từ cái tình phải đi tới sanh sụp. Nó phải có cặp từ, nó không hiểu, thành ra bị kẹt. Bị kẹt trong lầm thôi, lầm tưởng rồi không có lối thoát. Nó từ tu mấy chục năm rồi này cái tình nó rốt cuộc không hiểu chân lý. Mà cho mình là hiểu chân lý là hôm nay mình đang học thì được, đừng cho mình hiểu. Tôi đang học chân lý và tôi thấy đó, mới thấy rõ gì vậy. Thấy không? Cái trật tự đây. Thì muốn biết chân lý phải tìm trật tự. Vô trong cinema, dòng cinema, thấy chị cha cô đó hát thảm, sầu, khóc, mình bất chấp khóc. Rồi mình quên có cái anh chiếu phim đứng bên đó.
Và cái ông đạo diễn đó, mình phải biết, mình phải coi luôn cái ông đó nữa. À, thì cái óc của những người này đặt cái tuồng này ra, dụng ý của người này nó làm thế nào? Cái tuồng này để làm, tại sao người này nó có bộ óc như vậy? Hay là nó thâu thập quân? Nhưng mà thật sự nhiều người làm thật, thế không? Để diễn ra. Ha? Cho mọi người thấy cái tánh ý của mọi người đều khác nhau. Ừ. Rồi thưởng thức một chút đó chứ từ việc làm chưa có được, bởi vì cái tưởng tượng thực hành khác nhau. À, rồi mình thấy nó đánh cái chết thế đó cũng có, nhưng mà đánh chết thì thằng quay phim nó cũng không chịu, phải không? Cho nên mình bị lầm ở trong cái cảnh tu, nó cũng có cái cảnh tu lầm, cho nên mình phải thực hành để mình thấy rõ hơn, thay vì mình nghe mà mình không hành. Và mình cũng như là người đi xem cinema mà biết có một cách, không biết được trọn bộ tại sao nó có cái phim, có cái tuồng hay như vậy. Mình cho là hay, nhưng mà mình xét sâu lại là không có cái gì hay hết, không có cái gì hay hết. Mình chính là đào hát, mình là kép hát mà quên xem cuốn phim của mình, là đi xem cuốn phim của người ta. Mà mình tu ở đây là đang xem cuốn phim của mình là đào hát, mình là kép hát, đang đóng tuồng rõ ràng. Rồi tới lúc mà hạ màn rồi mới biết người nào cao trình độ ra sao. Chết rồi mới biết căn quả, biết người nào hiền, người nào đạo đức hay là không đạo đức, người nào thực tế hay là xảo láo. Tới giờ phút đó lâm chung mới biết người nào thật tình tu hay là không thật tình tu. Tới giờ đó hạ màn mới biết. Mọi người thế gian đều là đóng tuồng thôi. Hạ màn rồi mới biết cân lượng này bao nhiêu lượng, có chừng, không có thế nào mà thêm ly được, bớt ly. Lúc đó mới thấy công bằng của Thượng Đế. Chứ bây giờ nói Thượng Đế có sự công bằng, đâu có ai tin. Bây giờ họ đâu có thấy Thượng Đế mà họ biết sự công bằng. Họ đâu có biết Thượng Đế là mọi trạng thái mà họ công bằng. Họ biết sự công bằng của Thượng Đế. Còn mình biết Thượng Đế là mọi trạng thái thì mình thấy sự công bằng. Chứ cái nào nó cũng phải cân xứng, nó mới thành ra một cái, một sự việc. Và cái khác nó có sự cân xứng của nó mới có giá trị của nó. Còn không có sự cân xứng nó đâu có cái vẻ đẹp. Như cái bông nó có sự cân xứng nó, mình dòm nó thấy nó ngoạn mục. Mà nó không có sự cân xứng nó không có đẹp. Cái ly, cái gì cũng vậy. Sự cân xứng là sự công bằng.
Quả địa ngục được mô tả trong sách Địa ngục Du Ký. Như vậy là địa ngục có thật chứ không phải là do sự tưởng tượng quan đường. Xin thầy cho biết cõi nào? Xin thầy cho biết cõi địa ngục này ở đâu? Trên mặt đất, bên trong quả địa cầu, hay ở một quả địa cầu nào khác hơn quả địa cầu này?
Không xa chúng ta. Địa ngục là do tâm. Cho nên Địa ngục Du Ký cũng có nói do tâm. Sự sáng suốt của chúng ta, nếu không chịu vun bồi sáng suốt tiến hóa đi lên, thì chúng ta gặt hái sự tâm tối. Mà sự tâm tối đó thì do đâu hút chúng ta? Do tâm lực và địa lực là thể xác chúng ta hút. Mà hút dần dần những người chết đi xuống địa ngục, các bạn thử xét rõ ràng. Trước khi chết, người sẽ yếu dần dần, rồi hút luồng điển xuống bàn chân, rồi đi bước qua một giới tâm tối ở thế gian này không xa bao nhiêu. Bước qua vách tường bên kia là địa ngục, không đâu hết. Thiên liên vẫn đang sống với chúng ta, và cõi tiên vẫn đang sống với chúng ta. Vì chúng ta còn tâm tối, tưởng là cái xác này là đủ sức bảo vệ phần hồn. Kỳ thật thiên liên vẫn đang sống chúng ta, cho chúng ta, với chúng ta. Vì mỗi người có một sự may mắn riêng. Các bạn thấy người này được sự may mắn này, người kia được sự may mắn kia, ai giúp ngoài sự tưởng tượng? Cho nên các bạn đã ra đây, các bạn thấy rằng có những người vượt biên, những người đau khổ, thấy việc không thành nhưng vẫn thành ai giúp. Cho nên tùy phước của mỗi gia trang, tùy phước đức của mỗi cá nhân mà được tái hưởng một phần sáng suốt cứu độ, cũng như cửu quyền thất tổ đã ân ban chúng ta mới thấy rõ rằng ngày nay tôi có sự may mắn hiện tại cũng nhờ âm đức của cha mẹ. Vậy thì tôi phải thực hiện cái gì? Tôi phải thực hiện chữ hiếu đối với cha mẹ. Rồi khi tôi thực hiện chữ hiếu là tâm thức tôi nó được nhẹ nhàng và tôi hướng thượng. Mà càng hướng thượng tôi phải hiếu thảo với Thượng Đế càng không vũ trụ, tôi mới buông đòi thiên lực để giải thoát, thì không còn cảnh địa ngục. Cho nên chúng ta chủ trương trung tâm bộ đầu, hướng thượng để tu học và để phát triển vô cùng. Đó là chúng ta tự thoát ngay chúng ta lúc đang sống tại thế gian. Các bạn đang hành cái pháp này là bắt các bạn là người tự kiểm chứng sự giải thoát cảnh địa ngục rõ ràng, không bị xuống địa ngục. Vì những người không tu cho nên dễ bị tâm lực là dâm dục, địa lực là thể xác, yếu hẹp, thu hút phần thanh điển của các bạn. Cho nên lần lần các bạn phải đi xuống dưới càng ngày càng yếu hèn hơn, rồi trong giờ phút lâm chung bị quỷ sứ nó rước thì cảnh địa ngục ngay ở dưới này. Xuống khỏi tâm đầu của các bạn là địa ngục chứ không đâu, ở dưới này không có xa. Cho nên quỷ sứ có thể có nhập xác của người đang sống cũng có, mà có thể nhập xác người đang sống cũng đó. Cho nên thầy bùa này kia kia nó mượn lực của ngũ hành để ám hại chúng sanh, đó là một điều làm bất chánh và đáng tội. Cho nên chúng ta tu về cái phương pháp này, lui về đường cũ nẻo xưa để chúng ta thanh tịnh an lành để trở về. Vì chúng ta thấy rằng chúng mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ xuống thế gian học hỏi tiến hóa và xây dựng cho lẫn nhau và thực hiện tình thương và đạo đức.
Cho nên chúng ta đã có cái pháp sẵn, là cái pháp luân thường chuyển huệ tâm thái, và pháp luân thét rồi cái nghiệp tâm nó mòn lắm. Cái huệ tâm nó khai, huệ tâm nó trực sẵn bên trong, nó sáng suốt, nhưng mà nó bị chê lấp với sự trầm trược của ngoại xâm. Ngày nay các bạn dùng cái nguyên lý của các cả không vũ trụ về, các bạn dùng cái pháp thủy đó, các bạn rửa cái nghiệp trần trong tâm các bạn đi, rồi các bạn có thể sanh xuống quế tâm khai. Quế khai để tò mò thiên hạ sao? Quế khai để thấy chuyện của ta, thấy ta ngu muội, thấy ta tâm tối, thấy ta bê trễ, thấy ta yếu hèn. Chúng ta mới xây dựng vì một kiếp người để học cho ta và xây dựng cho ta tiến hóa. Ta sẽ đầu tư quý bao của Thượng Đế xây dựng con người trở nên dụng chi toàn thiện. Nhưng mà ngược lại, con người dùng sai, lấy sự sáng suốt của mình để soi mói chuyện thiên hạ, đi làm thầy bói, làm đủ chuyện hết, nói hay đó, nhưng mà chuyện mình giải quyết không được. Rồi rốt cuộc chỉ đường cho họ đi, đi hết rồi còn mình ở lại, ôm cái của cải bất chính, than trời trách đất. Ai làm tội cho ta? Có phải ta tự tạo tội không? Mà tội gì? Tội lười biếng, có sáng suốt không chịu soi mói mình, không chịu sửa đổi tâm linh của chính mình mà đi sửa đổi tâm linh của thiên hạ, ta cắt rồi. Cho nên rốt cuộc có phải tự tu tự tiến không bạn? Thần linh giáng trần chỉ điểm các bạn điều này điều kia điều nọ, nhưng mà ngược lại các bạn hỏi thần linh bây giờ cần tu không? Họ khuyến bạn tu và họ sẽ nói cho bạn biết rằng tu cũng đã rồi, đang tu. Thần linh ở thế gian thấy là sợ rồi, nhưng mà tại sao thần linh còn phải đi tu? Đó, bao nhiêu để cho các bạn thực tâm. Và rốt cuộc các bạn phải tự tu tự tiến. Nó đúng không? Chứ nhiều người nói là ông Tám kêu tôi tự tu tự tiến, không ai mách bảo làm sao tôi tự tu tự tiến. Nhưng mà mách bảo phải chịu lầm trong tâm thức các bạn. Ăn ngủ nghĩa cũng mách bảo bạn, ăn mặc làm việc đời cũng đang mách bảo bạn, không có chỗ nào bỏ bạn hết. Rồi các bạn nói ông Tâm nói vậy là nói giống không đúng. Nhưng mà kỳ thật rốt cuộc là bạn phải tự liệu và tự giải quyết trước giờ phút lâm chung, có phải không? thì mọi sự hiện tại các bạn trở về với tự thức, tự làm, tự tiến. Hỏi tương lai các bạn sẽ đi đâu? Và tiến tâm bước chắc chắn là được tiến và được thức. Giờ mó thấu triệt chứ không nhờ đỡ nữa. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta phải dạy công bình tâm một chút mới thấy rõ dung điểm sai lầm với chính mình. Đừng vội cầu xin Thượng Đế nhiều kiếp. Tôi đã nói Thượng Đế ở một tiếng là các bạn khổ không biết bao nhiêu kiếp các bạn mới thắng qua. Cho bạn đó, bạn gánh nổi không? Bây giờ bạn có pháp để thực hành tiến về để hiểu chân lý. Tại sao các bạn không học? Tôi còn ôm thêm một cái nữa. Các bạn có một cuốn kinh vô tự trong nội thức, nội tâm các bạn không chịu đọc. Các bạn còn xin một mớ kinh, một tấm kinh nữa để làm gì? Thấy chưa? Rốt cuộc các bạn đọc hết rồi, các bạn phải trở về tự thức trong niềm tin sẵn có của chính bạn, chứ không còn sự nhờ đỡ nữa. Trên đường trở về một cõi dài đằng đẵng, cho nên tôi nhắc đi nhắc lại, rốt cuộc các bạn phải tự lo. Cho nên bây giờ các bạn lo đi, để sau này không bị sai lầm và không bị oan uổng trong kiếp người tại thế, ngộ duyên học đạo. Cho nên cố gắng lên đi, thanh tịnh lên đi, phân tích trở lại những gì tôi đã trong thực hành và nói lại cho các bạn nghe, nên làm hay không, các bạn tư thức và tự hành. Lúc đó mong ra chúng ta mới có cơ hội tay nắm tay cứu độ quần sanh ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Cho nên không hiểu, nhiều người không hiểu, tưởng là tôi tự tiến, tôi tự làm. Vậy chứ bạn tự làm, bạn đâu có cần cái sự liên hệ càng không vũ trụ, vô khạp tôi đẩy lại, còn bạn không? Không, chúng ta phải sống chung. Sống chung với càng không vũ trụ, trong này có kim thọc mộc thủy hỏa thổ, thì bên ngoài cũng kim mộc thủy hỏa thổ, thì chúng ta cũng tứ quan ngũ tạng, mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau, cái anh nào khác hơn anh nào? Rồi cái thằng đó là đạo, thằng đó khác hơn tôi, khác chỗ nào? Tôi chưa hòa thôi. Tôi hòa thì nó là tôi đó. Tôi thương yêu. Tại sao mọi người bị thương chết ở ngoài đường, tôi thấy thê thảm, gãy tay gãy chân, cảm động vô cùng. Tại sao? Nó không phải là thể xác của tôi, mà tại sao tôi phải đau? Tôi phải ôm nó lên, tôi phải cứu nó, tại sao? Chúng ta đồng nhất thể, huynh đệ trong nhà. Cái nhà chúng ta là cái nhà càng khôn vũ trụ, chứ không phải cái nhà eo hẹp như thế này. Nếu nhà tôi kiểu tốt hơn nhà kia, nhà nào cũng vậy, người ta xây tạm mà thôi. Rốt cuộc mọi người phải lấy giường làm nhà, lấy trời làm nhà, mà lấy đất làm giường. Chứ đâu có ai được ở trong nhà này mãi mãi đâu. Cho nên chúng ta biết cõi tạm và thể xác tạm, thì chúng ta không có lo âu và không có xây dựng sự tranh chấp. Thể xác của chúng ta không phải của ta, lấy cái gì chứng minh? Giờ phút lâm chung anh có ôm cái xác này đi chôn được không? Anh trả lời dứt khoát không. Thấy chưa? Thì ai là người ôm xác đi? Đó. Cho nên sự liên hệ của cái thể xác này nó làm gì? Nó kích động và phản động, nó nhắc cho phần hồn anh biết anh. Và anh phải trở về với chính anh. Càng sớm càng tốt. Thì giờ không có nhiều. 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi hết. Hết làm việc được. Lụng bại rồi. Mà bây giờ không tu, chừng nào mới tu được? Không tu bổ sự khiếm khuyết để lập lại sự quân bình của chính mình, thì cái lời nói mình là vàng, chứ đâu phải cần cho tiền người ta. Anh cho tiền tôi không biết, tôi ngu muội tôi xài hết, thì cũng cái tánh nào tật nấy thôi. Mà anh đưa một lời vàng tiếng ngọc, chỉ một đường lối cho tôi tiến hóa, thì tôi trở về với vô cùng, tôi mới là hưởng hạnh phúc của trời Phật. Tôi đang sống với trời Phật mà tôi chê trời Phật. Tôi đang sống với đạo pháp mà tôi phản lại đạo pháp. Đạo pháp đâu? Đạo pháp là sự quân bình trong tâm của mọi người. Thấy chưa? Cho nên tôi mong rằng những người hiểu lầm, nói sai mà họ gặp tôi thì hết, nhiều lắm. Cũng anh em không, nhiều người không hiểu. À, vì họ nương theo cái cá tánh của họ và họ quên cái chủ quyền tha thứ và thương yêu của chính họ, cho nên họ có quyền thị phi bất cứ ở lúc nào, họ muốn nói gì họ nói. Cái kỳ thật là không có ai, chúng tôi không dám mình làm ai. Chúng tôi là người học viên cả càn khôn vũ trụ, thì những lời anh hỏi chúng tôi được học, cảm ơn anh. Và những lời tất cả những người nào hỏi tôi cũng đang học, và tôi cũng cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người làm sao tôi phân minh được mà tôi học thêm để tiến hóa. Thấy chưa? Thì chúng ta đồng đẳng, đồng thức và đồng học hỏi tiến hóa thì mới mọc. Mà ràng buộc trong cái khuôn khổ cũng như cái trình độ anh thích hợp như thế này mà bắt anh kẹt như chỗ này làm sao anh tiến. Còn cái phương pháp này là khứ trượt lưu thanh. Cái soi hồn là cái trượt, cái động ở trong khối óc của anh nó giải ra. Anh làm pháp luân thường chuyển, đem cái thanh khí điển càng hung vũ trụ vô, nó giải cái trượt cho anh. Anh được an nhàn hả? Pháp của anh chứ đâu pháp của tôi. Anh không làm thì cái pháp nó không có chạy vô.
Chỉ có quyền chết trong vòng 20 ngày lai vãng trong gia đình đó thôi. Còn ngoài cái 20 ngày là hết rồi đó. Không có lai vãng nữa. Trong vòng 20 ngày thôi. À, người nào mà hợp duyên được thấy, còn không hợp thì thôi, cũng lai giảng gia đình vậy. Ở trong vòng 20 ngày thôi, hết rồi đó. Hả?
Xưa con có cái ông Dưỡng đó này, ổng thiền theo cái phái trong thiên học đó thầy. À, ông Dưỡng đó, ông bác đó, ổng xuất ra thì có một vị thầy đó hướng dẫn, ổng từng chút đó thầy. Rồi sau khi ông về đó thì ổng nói, xong đi nhiều lần về đó, đi lên những cái cảnh tiên rồi, ông không chuyển chỉ gì đó, rồi nói là ổng về tới thể xác ổng cũng cái thể xác của ổng thôi lúc ổng không chịu thì ông thầy của ổng thì mới nói chưa tới ngày, chưa phải lúc để mà đi xác, thành ra giờ phải về thì sâu ổng cũng giật mình, ổng đó là ngồi thiền. Rồi sau cái ổng có những cái linh tính rất là hay thầy, như đoán trước những cái gì sẽ xảy đến. Rồi cái ngày, cái hôm đó cũng như là cái trường hợp ví dụ như là bà 12 của con những mua hai con heo ở chợ về, cho ông nằm nhõng, ông đưa, ông nói mua heo chết thì mua về nhà làm gì. Mà trong lúc có bà 12 thì hai con heo dẫn mộ từ ở chợ đi về thầy, đi cùi củi vậy. Rồi xong cái bà 12 nó mắm muối nó tầm bậy là cái nó ờ lát con hiền. Bà 12 làm gì cái này, cái lát đem con này cho nó ăn thì thấy nó mập, nằm ở trên lát nó chết. Rồi đó là cái những cái mà ông 12 con đón thấy là được cái này. Rồi sau cái ngày mà ổng gần mất cái này, cái là ổng tắm rửa rồi ổng bận đồ trắng vô, ổng mới nói từ giả nó bằng 12 đến đi thì lát nữa ổng mất cái này. Ổng cũng biết được trước cái ngày ổng mất,
ổng biết được trước cái ngày ổng đi, nhưng mà không biết cái giờ đúng đắn. Bây giờ đúng đắn không có giờ đúng đắn là cái lý sơn người ta đưa, cũng như cái vị thầy dẫn của ổng đó. Rồi sau cái vị thầy mà đưa cái người đưa đó, người khác không hay gì đó. Cái chuyện đó là bên thường thông thường chưa tu, nhiều người nằm mỗi đêm cũng thấy đi học. Ở đây anh Chín cũng đi học hoài, cũng có ông thầy tới vậy. Vậy hoài, mỗi đêm mỗi vậy. Mấy chục ông thầy vậy. Rồi ông mới học cái ông thầy thứ tư thôi. Anh Chín đó đấy. Rồi hỏi anh Chín rồi. À, ông ta cũng vậy gì mà đêm nay anh đi học cái gì đó, sáng chủ nhật tới thì nghe ông Tám giảng hết những cái anh học, mà còn có thể nói rằng chính anh cũng nên phải còn học thêm chút nữa, thấy không? Thì hỏi ảnh biết. Nhưng mà cái đó không phải là cái chuyện mục đích để dẫn cho người ta đi tu. Mục đích để dẫn người tu là phải tự thức trở về với trình độ chính và thật thà học, nhẫn học, hòa và chịu đựng, điêu luyện để mình tiến qua cao hơn. Cho nên cái phương pháp thực hành của tu vi là cứ đi tới, còn cái kia là nhờ cái duyên độ, hai cái khác nhau. À, cũng như anh Chính bây giờ nhờ cái hộp duyên mà độ cho anh. Còn một tu một thời gian về soi hồn pháp luân thiền định đây là anh sẽ tự độ, lúc đó người ta không còn tới giác ảnh nữa, thì mới thấy trình độ ảnh tới đâu. Vì tương đương người ta không cần dạy, mà còn thiếu sót họ sẽ tới đây. Hiểu chưa? À, luôn luôn thiên liên bề trên có cái bao dung từ bi lượng độ để cứu độ chúng sanh, để dạy những người nào hiếu đạo mà chưa hiểu thì những vị đó sẽ hiện ra giúp đỡ và dẫn. Mà người này có trình độ rồi thì người ta không còn hiện nữa. Cho nên người vô vi có lúc tu thấy này thấy kia thế nọ, sau này tự đi được là không có người ta tới hết.
mình phải tự, mình phải tự quan thông và mình phải tự nhận lãnh và giải nghiệp của chính mình để một ngày nào mình đắc đạo trên những thứ này thì đó là người có khả năng, không cả trả lời chính mình phải tự đề. Còn người này chưa có khả năng phải nhờ tha lực đó. Nó khác. Cho nên người vô vi sẽ đi tới các nơi và đụng đâu thức đó, đụng đâu hiểu đó. Không phải nói hay hơn những đạo kia, nhưng mà vì chấp nhận, chịu học và chịu hành thì nó dứt cái duyên độ và nó trở về tự độ. Cho nên các bạn tu thấy bây giờ tôi thấy vậy, mai tôi không thấy nữa, đừng phải lo, mình đã tự độ. Ta sẽ được tự. Lúc đó chúng ta sẽ thấy hết. Thấy hết trong một lượt, thấy hết trong một nháy mắt. Thấy hết. Cái đó nó còn hay hơn cái kia. Cho nên cái trình độ tu học là vô cùng. Cho nên đừng tưởng là tôi mới tu, tôi mới gặp ông Tám một năm, hai năm, không phải. Tôi đã tu bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn ngày rồi. Ngày nay tôi mới tới cái ánh sáng và để tôi tạo ánh sáng cho tôi, chứ không phải tôi xin cho ông Tám. Tôi tới cái ánh sáng này để tôi về tôi chế cái ánh sáng còn sáng hơn cho ông Tám. Mới là người chánh thức, chân tu. Hiểu chưa? Còn cầu xin hộ độ hoài, càng ngày tạo sự yếu hèn cho chính mình, không tiến được. Tại sao nhiều người kính trọng ông Tám và kêu ông Tám là thầy mà ông Tám không thích nghe cái đó nói thiệt. Kêu thằng Tám là còn thân hơn, dễ học hơn, dễ trao đổi hơn, dễ phê bình hơn, dễ gửi chìa khóa cho nó lắm hơn. Ta hiểu chỗ đó. Thông hơn. Đừng tạo chuyện xác cả. Thế không? Có nhiều khi nửa đêm các con tu rồi thấy đừng ôm Tám một lần. Phải kêu thằng Tám không? Con tôi phải không? Sướng quá rồi, tôi mừng quá rồi. Phải không? Là mình thích. Ai thương mình bằng mình thương con. Ông thầy là con là thầy. Ông nó đi. Để sống gì? Cho nên pha mình pha chặt cho chúng. Đừng đề cao quá. Rồi tự ái vươn lên, tạo phản, đem lại sự thành công cho chúng. Các bạn. Con hiểu chỗ đó không? Cho nên luôn luôn ông Tám chủ trương bình đẳng. Trao đổi học. Ông Tám phải học vô cùng và cần học rất mạnh. Còn bao nhiêu đó là đủ cho ông Tám.
Cho nên những người biết được Thượng Đế, biết được nguyên căn của Thượng Đế, tất cả đều là quyền năng của Ngài. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta có quyền, chúng ta có thể chiến hãng sự sống, tại sao không biết được sự sống của chúng ta? Đến mức nào sẽ xuất hiện? Đó là quyền ai năm? Quyền của Thượng Đế năm. Người phàm không có quyền gì hết. Cho nên khi những người tu mà đã thức giác rồi, hiểu được quyền của Thượng Đế là vô cùng, phải sửa mình. Tất cả đều xây dựng bởi Thượng Đế, chúng ta chỉ sửa mình để tiến mà thôi. Xây dựng cho sự sáng suốt, hòa hợp cho sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế đã ăn ban cho chúng ta từ giờ phút này. Không nên vội quên và đi trong chỗ eo này. Rồi đến giờ phút lâm chung, không biết đường nào phải đi và đường nào phải về. Khổ vô cùng. Chúng địa ngục không lối thoát. Chúng sinh trong vật. Vì thế đó, cho nên hiện tại toàn địa cầu đều có những minh căn hạ giáng xuống trần gian để chỉ dẫn những phật yếu hèn tiến qua và trở về với căn bản của chính nó, để càng hiểu nó họ do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tất cả tôn giáo chúa nhưng mà hành giả thiếu sót, thiếu dũng, thiếu nhẫn, không tiến được nổi. Cho nên chúng ta phải mượn pháp học kinh nhẫn sáng suốt, đã có sáng suốt chúng ta mới dũng tiến, tiến tới vô cùng để sửa mình, để phần hồn chúng ta bất diệt, không phải giới hạn. Phần hồn của chúng ta không bao giờ có giới hạn, vì chúng ta tự giới hạn mà thôi. Cho nên những người tu rồi sẽ thấy. Thấy rõ sự sai lầm của chính mình đã tạo cho mình nhiều quá. Cho nên lần lần, hãy càng ngày càng tu càng ổn định, thì càng thấy tự giải nghiệp cho mình. Rốt cuộc rồi mình phải tự giải nghiệp cho mình, ai giải nghiệp cho mình cả. Cho nên cái sáng suốt để hiểu cái phương pháp tu, có phải là hữu ích cho cơ bản, hữu ích cho trí tuệ, hữu ích cho tâm linh hay là không? Phương pháp đương hành bây giờ của các bạn ở đây là khứ trực lưu hành, ổn định thần kinh, tăng gia sức khỏe để chi? Chúng ta sống có đời, trong đời nó có đạo. Mà đời không khỏe mạnh thì đạo đâu mà có. Cho nên phải luyện cho cơ thể được tráng kiện, sáng suốt. Thì đó chúng ta thấy cái lễ đạo, thì thanh tịnh sáng suốt. Còn đạo nó là thuộc về sáng suốt, chúng ta buông bỏ thì sáng suốt sẽ đi tới vô cùng. Thì đó chúng ta mới rõ nguyên căn của chúng ta. Thì tôn giáo nào cũng đưa con người đi tới cái vô vi không động, đi tới sự sáng suốt vô cùng của chính nó, thì nó đâu còn sự thắc mắc nữa. Thì lúc đó nó mới chịu xây dựng, đóng góp sự xây dựng của chính nó vào cả con vũ trụ. Chiến tranh đưa đâu mà ra, giờ lòi rồi nó bị tâm tối gây ra sự bệnh trạng, rồi ăn năn thôi cải thì có bị như vậy thôi. Đó cũng là bài học của thượng đế sắp đặt cho mình. Cho nên chúng ta đi được cái đó, chúng ta phải nắm lấy nó, xây dựng sửa chữa mình và quyết tâm hành thiện mọi sự do thượng đế an bài. Chúng ta an tâm sự của các bạn đang có đây đều bất ngờ mà thôi. Ở thế gian chúng ta thấy bất ngờ nhưng có sự an bài cho mình, nhưng có sự may mắn của chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu cái đó, chúng ta buông bỏ, không nên đặt vào tham vọng tâm loạn, mà chúng ta chỉ lo sửa mình để tiến vào hòa hợp những gì của nhân quần để giúp đỡ chúng ta và Thượng Đế đã an bài cho chúng ta. Và xứng đáng là con người sống trong lễ sống.
Trong đó có những trường hợp mà những người mà chết và không có người về nhà rồi các cái trường học dạy y khoa thì họ lướt vô trong phòng là bệnh sáng nó còn hoài để y khoa thì nó tiết kiệm
không, mà nó hết cái mùa hơi rồi thì nghe nó giải tán rồi. Bây giờ nó sẽ hoàn trả là hoàn trả cái mùi điểm chim mọc kiểu quả thổ thôi, nhưng mà hết cái mùi đó là cái mùi đó nó quy nguyên
còn cái xác,
còn cái xác coi như không còn, nó đúng ngày là nó quy nguyên không còn nữa. Nó còn cái mùi hôi ấy, là cái tập quán nó phải lai dạng nó thành lập. Bây giờ chúng ta thấy trồng cái cây nó cứ lớn là nó nhờ cái mùi, cái luồng điển là cái mùi nó cứ xê lên. Giờ anh xé một ngắt một lá cây hử nó có mùi lên. Nhờ cái đó nó lên cứ xê lên, nó đẩy lên trên, nó xuất phát là nhờ cái đó. Nó đi ra có người thế gian người ta cũng không có tốt. Hả? Đó, nó cũng đều đi lên thánh giới rồi. Nó xuất cái xuất ngay chỗ này hoặc ở trên này nó mới âm. Mà lúc đó thì bạn rờ cái khớp xương bộ đầu người đó nó nới ra là mình rờ thấy có được khớp rõ ràng mở nó mới đi được. Có người cũng xuất một chỗ nó cũng lên ở đó là thuộc về thánh giới rồi. Rồi bạn thấy nóng ở đây nhưng bạn rờ ở đây nó còn nóng hơn nữa, xuất ngay trung tâm. Có người mà nóng ở dưới chân á, mà nó xuống nó chuyển kiếp đi bị đầy đọa, bị đủ chuyện á, mà nó. Cho nên là đằng này mình đã dọn đường để cho cái lúc cái khi mình chết, người ta mới bắt mình chú ý lên trung thiên. Sau này những người tu ở đằng này không có bị ai kiểm soát hết. Đi mau lắm, mà không có kiểm soát được. Đứng xa bản thể mình dồn lại liền. Còn mấy người đằng kia nó không biết, nó cứ lẩn quẩn ở trong bản thể. có ra nó quậy quọ lâu lắm nó mới đi được. Còn những người đằng này mà tu chưa xuất hồn được, nhưng mà có tương đương, có luồng điển tương đương, nó cũng có quậy quọ như vậy. Nó cũng nằm từ từ đi lên bộ đạo. Nó cũng vì mình đổi cái chiều hướng rồi. Khi mình làm sơ hồn với pháp luôn, mình đổi cái chiều hướng để xuất phát. Nó chỉ ra chỗ đó thôi. Mỗi đêm nghe mình để rúng đèn ngực tung lên bộ đầu là mình đi đem lên. Mình dọn sẵn cho ngày mai. Không có đó quay theo cái tội trạng của nó. Những người mà tu sức hồn được á thì 49 ngày là người ta bỏ ta đi rồi. Ta xong hết rồi, ta gửi cho sơn như trên núi thì ta gửi cho sơn thành thổ địa. À, chuyện phân phối họ bằng lòng sao hết, công chuyện nó giao phó hết. Xong hết cái phần trượt người ta sắp đặt hết rồi. À, cái hồn ta mới đi được. Nó là lực tự liệu lấy mình. Những người mà không có tu á, nó phải bị sự chi phối của cái địa phương đó. Ở trong khu vực đó, ở đó nó có sự, cái chỗ địa thần thì ở chỗ đó nó sắp đặt tùy theo cái tội trạng của con người. Có người phải xuống âm phủ. À, 7749 nó phải đi xuống âm phủ, bị xử, bị này, bị kia. Rồi một năm sau cái bản thể nó rã, cái phần hồn nó mới được nhẹ một phần nào. Mà coi thử cái tội trạng nó nhẹ hay nặng, nó nặng á, thì lúc mà hộ pháp xuống những cái cuộc người ta khuyến tu nó không được tham dự. Chỉ là con nó tu rồi á mới cứu rỗi được cho cha. À, còn không thì nó cũng bị phải luân hồi làm phước vật. Là nó phải tùy theo cái sắc thân nó một năm sau đó. Một năm sau nó rã nghĩa là coi cũng như là cái tội nó đã quy định rồi. À, nhưng mà cái người nhẹ, có người nhẹ ta được về chùa ta tu. À, hồi mà nó 7749 ngày ta quyết định ngay bây giờ anh tính sao đi theo là khối nào thì đó ta biết rồi. Người có tội trạng thì nó xử từ tội trạng, không tội trạng nó đi về chùa, nó cũng cho về chùa. Cho nên trong chùa cũng có nhiều vị tu ở trong đó, nhưng mà thiên nhiên ma rồi này kia cái nọ cũng có nhiều người thích tu ở đó. Thì những cái cuộc hộ pháp mà người ta đi rước hồn đó thì có nhiều người không thiên đi. Có người thích chùa ở chùa ông, người thích ở chùa bà. Thế nên thế gian nó mới có ông lên bà xuống do mấy người đó làm. Còn cái đằng này chúng ta không. Chúng ta đã sắp đặt cái con đường đi về. À, từ cái dọn thanh lọc ở bên trong. Rồi đặt cái con đường ba là khởi điểm đi là phải nhất định phải đi lên trên bộ đạo. Không còn ai kiểm soát mình được hết. Do đại hùng đại lực đại từ bi cương quyết làm những người này. Còn những người ở đằng kia thì thật không có cái đó, không có cái chương trình đó, không biết mở ở đâu. Thì họ chỉ ông thầy chỉ đọc kinh thì họ đọc kinh để cứu độ lấy bản thân chứ không biết cái gì. Còn cái này mình biết rõ rằng mình phải khai thông bộ đầu để cho cơ hội xuất phát. Đặt cái mục đích rõ ràng rồi, mình chỉ cương quyết nắm đó thôi. Còn ở đời là cái gì mình biết tạo, làm cho nó vui, làm cho nó qua ngày. À, và cái tu ở bên trong là cứu rỗi phần hồn, phần thanh điển. Thì sau này cái cuộc quyết định nó không phải bị chi phối của ngoại cảnh, nhưng mà nó quyết định tới lúc đó nó không có cần mấy cái thổ địa thần kỳ lo cho nó. Nhưng mà nó kêu nó giận việc gì thì những người đó xung quanh phải làm cho nó đi. Nó vô trong thanh giới rồi, nó lớn hơn thổ địa thần kỳ.
Chúng ta còn những người thường chết thì dường như là họ cứ dẫn đi, tự
họ phải có người hướng dẫn, không có tự quyết được. Còn mình ở đây tự quyết này. Bây giờ ông tu, ông đâu có cần ai hướng dẫn. Tối một công phu nhất định ông xuất hồn đi. Ông đó có kêu thổ địa thần kỳ tới, ông kêu ông nào tới không? Bởi vì cái phương pháp ở đằng này kêu là tống ra để xuất phát. Thì người ta thấy cái trớn mình đi nó còn mạnh hơn sự dắt dẫn của họ. Mình tự lực tự chủ. Còn cái đằng kia nó không có chủ trương, hoàn toàn không có chủ trương gì hết. Đã có tội còn lợi dụng đón trọn lành là thêm cái tội nữa, nó nặng như cục đá vậy. Thì bị người ta chi phối.
Bao nhiêu năm nay lịch sử đã cho chúng ta thấy sát phạt với nhau, người nào đã tiến bộ, khối nào đã thành công, rốt cuộc rồi ôm lấy sự đau khổ, giờ phút cuối cùng ăn năn hối hận không kịp. Cho nên chúng ta có cái cơ hội tu, nên giải quyết trước. Chính ta đã làm cho chúng ta động loạn, chúng ta đã gây sự tâm tối cho ta. Bây giờ chúng ta hiểu được rồi, chúng ta phải cởi mở trong tinh thần xây dựng để đem lại cái sự sáng suốt tốt cùng vũ trụ càn khôn đã và đang cung cấp cho chúng ta hàng giờ hạnh phúc đây. Chúng ta nên mở cửa để đón nhận và hưởng lấy cái món quà đó. Cảm ơn các bạn.
Thưa thầy, chưa có nhà thờ thì Phật Di Đà có 48 hình, nhưng mà trong đó có một hình. Nếu mà bình thường con người không có tôn quan, mà làm những tội ác thì nếu mà trong phút mà lâm chung thì chỉ nhất nguyện và niệm được 10 câu Phật thì sẽ được giảng sanh cực lạc. Như vậy thì có những cái người đó, trong khi những cái người đó là họ có một cái tiềm năng, họ vẫn là cái ý niệm và niệm Phật.
Họ ngày đêm sống chung với chúng sanh trong cái cảnh khổ mà họ biết niệm Phật triền miên như vậy đó, họ cũng được đi về vậy.
Nhưng mà bình thường họ không biết Phật, nhưng mà
trong phút lâm chung làm sao biết được? Cho nên ông Phật Di Đà đạo nói trong giờ phút lâm chung mà niệm Phật là người đó đã trì niệm nhiều, tới giờ đó mới niệm được. Chứ còn giờ đó, giờ phút lâm chung mà bạn đi kêu cái người lâm chung nó niệm Phật, nó niệm được. Biết đâu mà niệm. Nội cái đau đớn này nó chạy theo cái đau đớn thôi, nó phân tán làm sao nó niệm. Cho nên Đức Phật đã nói rằng, lúc giờ phút lâm chung trì niệm mấy câu là người ta rước. Là người đó đã niệm ngày, niệm đêm rồi. Tới đó vừa niệm tới câu thứ 10 là người ta rước. Hiểu không? Cho nên nhiều người không có hiểu, nó để giờ đó rồi thân dẫn băng kia nó niệm Phật cho nó đi chứ có gì, tưởng đâu có chuyện dễ quá. Quá thôi mở khóa tu chứ.
Dễ yeah. Con quá mạng á vậy.
Tôi làm biến nó tầm bậy.
Phải kỳ nguyện là đúng đắn, thực thì điều điều tới giờ phút lâm chung cũng giữ bao nhiêu đó là việc tu nhất thiết ngộ nhất thời lâu lắm kia. Kể nay tôi thấy này thấy kia thấy nọ, tôi chưa thấy tôi lo, tôi chỉ có tâm hành trình cái gì tôi cũng sẽ có, đừng có lo. Sao lại tôi chỉ thằng này mà thằng này nó được rồi tôi không được, hỏi cho nó được cái gì? Nó được thay tùy duyên nghiệp của nó thôi. Còn tôi phát triển tùy duyên nghiệp của tôi mà thôi. Rồi chúng tôi sẽ hợp lại trong cộng đồng như thế. Bởi vì một cộng đồng nó có mỗi trạng thái, chứ không có một trạng thái. Tại sao tôi sẽ lo là tôi không được cái đó mà người kia được đó? Thấy không? Yeah. Tôi tư mà tôi còn so sánh, tôi tư mà tôi cũng tạo ra sự vận động, tôi tiếp cận với riêng của tôi không khai thông, tôi không chịu khai thông rồi ai khai thông? Cho nên đó nó ở trong thế kẹt, mà sau thế kẹt đó là nó tạo nóng tanh, mà sau cái tâm nóng tanh đó thì nó cuồng cuồng đi xuống, không bao giờ đi lên được. Thấy rõ
chưa? Ô Phật, kính thưa thầy, con xin trở lại cái vấn đề mà cái người sắp lâm chung đó thầy, mà không có bảy nam bảy nữ đứng gây kế bên kịp thì có thể mở băng thầy niệm Phật, hay là lập một cái bàn ở trên đó có vị A Di Đà và tụng kinh Địa Tạng cho cái người đó. Chứ mà bảy nam bảy nữ trong lúc sắp lâm chung làm cao có kịp hả?
Không có để băng luôn được. Để băng luôn được. Nếu có thì càng tốt. Không để băng nó cũng là chấn động.
Yeah.
Đưa cái linh cứu linh hồn đi lên được.
Yeah.
Nhẹ.
Yeah. Thưa thầy, còn cái vấn đề mà theo con thấy á, lúc những người sắp lâm chung mà theo đạo Phật thì thường thường ở trên đầu đó để một vị A Di Đà, một tượng vị A Di Đà, và lư hương, một cái hương để mà thắp nhang đó thầy, và tụng kinh, như vậy có tốt không thưa thầy?
Chúng ta là người có óc phải xét.
Dạ.
A Di Đà thật hay A Di Đà giả trước hết là hỏi câu đó.
Mô Phật, con không biết A Di Đà giả hay A Di Đà Phật, thì con cái A Di Đà thiệt thì con không biết được thầy. Nhưng mà cái đó con thấy cái người mà người sống đó, người ta đinh ninh rằng cái người chết đó thấy cái vị A Di Đà và tụng kinh đó, thì theo cái hướng A Di Đà mà đi lên. Theo cái người sống thì thấy như vậy, nhưng mà cái người chết thì không biết như thế nào. Thì con sự thật thì con chưa biết như thế nào.
Thì không có kết quả. Mình thấy phải rõ ràng. Và chính mình muốn cho ra một cái gì người ta phải nhận được.
Dạ.
Đó. Thì cái linh hồn nó cũng chấn động.
Dạ.
Nhiều ma quỷ nó đứng bên mình mà mình đâu có thấy.
Dạ.
Mình chỉ nhẹ rồi mình mới thấy. Mình nặng mình không có thấy.
Dạ.
Cho nên phải dùng cái nguyên lý nhẹ nhàng mới độ người ta tiến qua về phần hồn được.
Dạ.
Còn nắm cái nguyên lý nặng trược bày ra mà không hiểu gì hết thì cái đó cũng như không mà thôi.
Dạ.
Bày ra phải hiểu.
Dạ.
À, và phải kết hợp được cái siêu nhiên và tự nhiên mới độ người ta được.
Dạ.
Không kết hợp được siêu nhiên và tự nhiên không độ được.
Dạ.
Thắp cho 1 triệu cây nhang cũng vậy đó thôi.
Dạ.
Bày khói đầy nhà thôi, không có gì hết.
Dạ. Thưa thầy, nếu mà cái người mà sắp lâm chung mà còn cái người mà đứng để mà niệm Phật cho người sắp lâm chung mà cái người đó cũng chưa tới cái mức độ mà có thể cho cái người đó để mà đi lên thì là sao thưa thầy?
Cái người đó mà nó thành tâm á thì cũng có.
Dạ.
Cũng có chỗ thần chỗ điện người ta chứng tâm cho nó.
Dạ.
Vì nó thành tâm, nó thấy cái người chết đau khổ, nó thành tâm muốn cứu người chết.
Dạ.
Thì phần hồn đó nó cũng được ấm.
Dạ.
Được ấm tức khắc á.
Dạ.
Nó có nhiều người nó tu nhẹ là nó xuất ra trên đầu.
Dạ.
Có người tu mà ác này kia kia nọ là không biết trời Phật là nó xuất ra 2 bằng chân.
Dạ.
Nó ấm 2 bằng chân. Lúc đó là nó cũng được hồi lại một phần.
Dạ.
Và do cái người đứng bên thành tâm, con cháu phải thành tâm mới được.
Dạ.
Phải tin nơi con đường mình làm là đúng, thành tâm mới được.
Yeah.
Nhưng những người đi tụng kinh hết sức mình thành tâm thì người bệnh người chết cũng được độ vậy, hết sức thành tâm mới được. Chung quy cũng do cái tâm. Cho nên tôi tụng kinh để chút nữa lấy tiền đi về ăn nhậu cái đó không có giá trị gì hết. Tụng kinh hết sức thành tâm phục vụ Phật sự công quả, cứu vãn tâm hồn tiến hóa, cái đó là quan trọng.
Thưa thầy, tới lúc ba con chết á, con tụng kinh Địa Tạng nhưng mà sao con cứ sợ ma quá thầy?
Đó.
Không biết ba con có gì, con cứ sợ quá.
Địa Tạng mà không có thấy ông Địa Tạng là phải sợ ma cái gì? Là sợ ma là sợ chỗ nào? Mình réo ông Địa Tạng mà không biết ông Địa Tạng ông ra làm sao thì mình sợ chứ gì đâu. Mình làm cái chuyện không hữu ích, làm cho mờ ám và không rõ nó là ma tánh.
Dạ. Yeah.
Tự mình hại mình thôi.
Dạ.
Không có giúp được ai hết.
Dạ. Thưa thầy, nếu mà mình tụng kinh Địa Tạng, cái người chết, cái vong linh người chết có về nghe không thưa thầy?
Đứng bên nó cũng nghe, cũng làm gì được. Nó là thuộc cái hệ thống của ông thổ địa thổ thần dẫn đi rồi.
Dạ.
Cũng như người chết mà về luật nhân quả có tội ấy, là cảnh sát bắt liền.
Dạ.
Bắt liền, dẫn đi liền.
Yeah.
Ở nhà cũng có khóc chứ có chừng vậy thôi chứ không có làm gì được. Yeah. Nó đi rồi.
Yeah.
Cho nên đừng có mang cái nghiệp sát, đừng có giết người. Mấy người giết người vừa chết là rồi, người ta vẫn đi điện. Mình làm gì ác, mình nói xấu ai, thần thánh hai bên người ta cũng ghi hết. Cái hồi chết là người ta đưa bằng chứng là mình ríu ríu đi, có cãi người ta được cái gì đâu.
Dạ. Yeah. Con xin cảm ơn thầy.
Dạ.
Yeah.